Kính thưa quý vị khán giả, trong mời một chuyện hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh,
Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 141. Trong vườn của Maria Magdala.
Giê-xu không còn ở nơi của thị kiến trước, nhưng người ở trong một khu vườn mênh mông, trải ra tới tận hồ. Ngoài chỗ vườn, hay đúng hơn là giữa vườn, là căn nhà. Vườn bao quanh các phía trước và ở chung quanh nhà, nhưng ở phía sau, nó trải rộng ra, ít nhất là 3 lần xa hơn vườn ở trước nhà. Có nhiều hoa, nhưng nhất là các cây to và các khóm cây, với những góc yên tĩnh, đầy cây xanh, chung quanh những bồn nước phun bằng đá quý, giống như ở giữa những biệt trang nhỏ, có những bàn ghế bằng đá. Trước đó, chắc chắn có những bức tượng ở đó đây, dọc theo lối đi và ở giữa các bệ đá. Nhưng, nay chỉ còn lại cái bệ của bức tượng để nhớ kỷ niệm của nó bên cạnh những cây nguyệt quế và các cây hoàng dương, hoặc để nó soi mình trong những bồn đá đầy nước trong vắt. Sự hiện diện của Giê-xu và các người của Ngài, cũng như sự hiện diện của các người Magdala, trong đó có thằng bé Benjamin, đứa trẻ đã dám nói với Iscariot là ông độc ác. Làm tôi nghĩ, đây là khu vườn nhà Maria Magdalena đã được coi lại và chỉnh đốn cho hợp với nhiệm vụ mới của nó, bằng cách loại bỏ những gì có thể tạo ra sự ghê tởm, gương mù hay nhắc nhớ lại quá khứ. Toàn thể cái hồ là một tấm nhiễu mềm mướt màu xám xanh lơ, phản chiếu bầu trời, có những đám mây mang nặng những hạt mưa thu đầu tiên. Nhưng nó cũng rất đẹp dưới ánh sáng bình lặng và yên tĩnh của một ngày. Dù không trong sáng, nhưng cũng không phải là mưa gió. Các bờ hồ không còn nhiều hoa lắm, nhưng bù lại, được tô màu bởi người họa sĩ vĩ đại là mùa thu, phô bày những nét vẽ màu hoàng thổ, màu đỏ tía và màu xanh đuối sức của các lá đang chết, trên các cây đại thụ và các cây nho đang đổi màu, trước khi nhường cho mặt đất chiếc áo sống động của nó ở mọi chỗ trong vườn của các khu biệt thự ở gần bờ hồ. Như biệt thự này, có những điểm đỏ ối như nước đã trào máu do sự hiện diện của một hàng rào bằng cây có cành mềm, và mùa thu đã cho nó màu đồng, phản chiếu như một lò lửa, trong khi các cây liễu rải rác ở các bờ hơi xa, thì các lá màu xanh bóng bạc của nó đã thành lợt lạt hơn thường trước khi chết. Giê-xu không nhìn những thứ mà tôi nhìn. Người nhìn những bệnh nhân tội nghiệp mà người đã ban ơn chữa lành. Người nhìn những ông già ăn mày mà người cho tiền. Người nhìn những đứa trẻ mà mẹ chúng trình cho người để người chúc phúc. Người nhìn với vẻ thương xót. Mấy chị em ruột nó nói với người về cách sống của người anh trai duy nhất của họ đã làm cho mẹ họ chết vì buồn và làm cho họ điêu tàn. Các người đàn bà tội nghiệp này, xin người những lời khuyên và xin người cầu nguyện cho họ.
Chắc chắn là thầy sẽ cầu nguyện. Thầy sẽ xin Thiên Chúa cho các con sự bình an và cho anh các con hối cải để ông nhớ đến các con và trả lại cho các con những gì ông phải trả, nhất là trở lại yêu các con. Bởi vì nếu ông làm điều đó, ông sẽ làm hết những gì còn lại. Nhưng các con có yêu ông không? Hay các con giận ghét ông? Các con có tha cho ông tận đáy lòng không? Hay sự buồn rầu của các con là sự khinh miệt? Vì ông cũng là kẻ tội nghiệp hơn các con. Mặc dầu những của cải của ông còn nghèo hơn các con và phải thương ông. Ông không còn tình yêu và ông cũng không có tình yêu của Thiên Chúa. Các con thấy ông tội nghiệp chừng nào? Các con bắt đầu từ mẹ các con vào giờ chết. Các con chấm dứt cuộc sống buồn mà ông gây ra cho các con. Nhưng ông ta thì không. Trái lại, ông đi từ một sự hưởng thụ trả giá của một giờ tới một khổ hình ghê gớm và đời đời. Hãy đến bên thầy, thầy cũng nói với tất cả những điều thầy nói với các con đây.
Giê-xu đi về phía giữa một thảm cỏ, rải rác những khóm hoa. Ở giữa thảm cỏ, chắc chắn, trước có một bức tượng, bây giờ chỉ còn lại cái bệ, bao bọc bởi một hàng rào cây sim và cây hồng thất. Giê-xu quay lưng về cái hàng rào này và bắt đầu nói. Mọi người đều im lặng và quây quần chung quanh người.
Bình an cho các con. Hãy nghe đây, có lời rằng hãy yêu tha nhân như chính mình. Nhưng từ ngữ này ám chỉ những ai? Tất cả loài người cách bao quát, rồi riêng biệt hơn tất cả những người trong một quốc gia, rồi riêng biệt hơn nữa những người đồng hương, rồi cái vòng nhỏ hơn nữa tất cả bà con họ hàng, rồi sau cùng, cái vòng sau cùng của chiếc chiều thiên tình yêu giống như những cánh hoa hồng chung quanh nhụy hoa, tình yêu ruột thịt máu mủ, những người đầu tiên của tha nhân. Trung tâm con tim của bông hoa tình yêu là Thiên Chúa. Tình yêu đối với người là tình yêu đầu tiên phải có. Chung quanh cái tâm điểm là người, thì là tình yêu cha mẹ, tình yêu thứ hai phải có, bởi vì cha mẹ là những Thiên Chúa nhỏ ở trên trái đất, bởi vì các ngài tạo dựng nên chúng ta, hợp tác với Thiên Chúa để tạo dựng chúng ta, chưa kể đến việc các ngài săn sóc chúng ta với tình yêu không biết mệt mỏi. Chung quanh cái bầu ngoãn sáng rực, những cái nhụy tỏa hương thơm của tình yêu biệt đãi nhất, bao bọc chặt bởi những vòng các tình yêu khác nhau, đầu tiên là anh chị em sinh ra bởi cùng một dạ, có cùng một dòng máu. Nhưng làm sao lại phải yêu anh em? Đơn giản là vì máu thịt của họ giống như máu thịt của chúng ta. Đó là điều mà các con chim non tụ tập chung quanh một cái tổ cũng biết làm. Chúng trong thực tế chỉ chung có một điểm đó, được sinh ra trong cùng một lứa và trên lưỡi có cùng một vị nước bọt của cha mẹ. Chúng ta con người, chúng ta hơn loài chim, vì còn hơn là máu mủ, chúng ta có người cha, và còn hơn là người cha và người mẹ, chúng ta có linh hồn. Và chúng ta có Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người. Vì đó phải biết yêu anh em như anh em, vì cha và mẹ đã sinh ra chúng ta, và như anh em vì Thiên Chúa là cha của toàn thể. Bởi vậy phải yêu với tình yêu siêu nhiên, cùng với tình yêu thể xác. Yêu họ không phải chỉ vì lẽ máu thịt, mà còn vì lẽ linh hồn mà chúng ta cùng có. Phải yêu linh hồn của anh em ta hơn là thể xác. Vì linh hồn thì ở trên máu thịt, và Thiên Chúa là cha hơn con người là cha. Bởi vì giá trị của linh hồn cao hơn giá trị của thân xác. Bởi vì anh em chúng ta sẽ rất khốn nạn khi bị mất người cha Thiên Chúa hơn là mất người cha loài người. Sự mất cha loài người là một sự tan nát, nhưng nó chỉ làm cho ta mồ côi một nửa. Nó chỉ làm tổn thương những gì thuộc về trái đất, những âu yếm, những nhu cầu được giúp đỡ của chúng ta. Nhưng linh hồn, nếu nó biết tin, nó sẽ không bị tổn thương vì cái chết của người cha. Trái lại, để theo cha tới nơi các người công chính ở, tâm hồn của đứa con bay lên như bị lôi kéo bởi sức mạnh của tình yêu. Thực vậy, thầy bảo các con rằng đó là tình yêu đối với Thiên Chúa và với người cha mà linh hồn đứa con đã để bay lên tới nơi ở của kẻ khôn ngoan. Nó lên nơi mà Thiên Chúa ở gần hơn và hoạt động với sự công chính lớn lao hơn, vì nó không bị thiếu sự trợ giúp thực là lời cầu nguyện của người cha, là người lúc này đã biết yêu cách trọn vẹn, cho nó xác tín rằng bây giờ người cha còn thấy rõ những công việc của con ông hơn khi ông còn sống, và ông ước ao thấy nó sống một đời sống thánh thiện. Vì vậy phải săn sóc linh hồn nhiều hơn là thể xác của anh em mình. Đúng, chỉ là một tình yêu nghèo nàn nếu chỉ nghĩ tới những gì sẽ hư nát, mà ơ hờ với những gì không hư nát, những cái mà nếu người ta ơ hờ có thể làm mất niềm vui đời đời. Một số quá đông người chỉ mệt mỏi với những thứ vô ích, kiệt lực cho những cái chỉ có một lợi ích tương đối, mà không ngó ngàng gì tới những thứ thật sự thiết yếu. Các chị em thực sự, các anh em tốt, thì không phải chỉ giữ cho y phục được thứ tự, lo cho bữa ăn sẵn sàng, hoặc giúp anh em bằng những công việc, nhưng phải cúi xuống trên tâm hồn họ để nghe các tiếng nói, để nhận ra các khuyết điểm. Nếu trong những tiếng nói này và các khuyết điểm này họ thấy nguy hiểm cho sự sống đời đời, thì họ phải vận dụng sự kiên nhẫn đầy tình cảm, phải biết chịu cực, để cho người anh em có một tâm hồn được hít thở sức khỏe thánh thiện. Nếu anh em này phạm tội chống lại họ, họ phải tha thứ và cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa, để đem người anh em lại với tình yêu. Không như vậy thì Thiên Chúa sẽ không tha. Trong sách Lê Vi có nói, đừng giận ghét anh em trong lòng, nhưng hãy làm cho anh em ta sám hối công khai để không bị vạ lây vì anh ta. Nhưng từ chỗ không giận ghét đi tới chỗ tình yêu hãy còn một vực thẳm, các con còn có vẻ ác cảm, không tiếp xúc hoặc dửng dưng với họ, và cho đó không phải là tội, vì không phải là giận ghét. Thầy vừa cho các con những ánh sáng mới về tình yêu và những hiểu biết thiết yếu về việc ghét. Vì điều gì soi sáng cho tình yêu trong mọi chi tiết thì cũng soi tỏ mọi chi tiết của tình ghét. Sự nâng cao tình yêu lên các tinh cầu cao xa tạo ra một sự ngăn cách xa xôi với tình ghét. Vì tình yêu càng lên cao, tình ghét càng tăm tối trong vực thẳm luôn luôn sâu hơn. Giáo lý của thầy là giáo lý chọn lành. Nó là sự tinh tế về tình cảm và sự xét đoán. Đó là chân lý không ẩn dụ bóng bẩy, cũng không nói lòng vòng. Và thầy bảo các con rằng ác cảm, không tiếp xúc, dửng dưng cũng đã là ghét rồi. Đơn giản chỉ vì nó không phải là tình yêu. Cái trái với yêu là ghét. Các con có thể gọi một tên nào khác cho ác cảm không? Cho việc dứt bỏ một người, cho sự dửng dưng không? Người yêu thì có thiện cảm với kẻ nó yêu, vậy kẻ ác cảm với nó thì không yêu nó nữa. Kẻ yêu thì dù đời sống làm cho nó phải ở xa người nó yêu, nó vẫn tiếp tục ở gần họ bằng tâm hồn. Vậy nếu ai xa lìa kẻ khác bằng tâm hồn, thì nó không yêu người đó nữa. Người yêu thì không bao giờ dửng dưng với kẻ được yêu, trái lại, tất cả những gì có liên can tới họ đều làm nó lưu tâm. Vậy nếu ai dửng dưng với một người, đó là dấu họ không yêu nó. Vậy các con thấy rằng ba cái này là ba nhánh của cùng một cây, cây ghét. Và cái gì xảy ra khi một người mà ta yêu xúc phạm đến ta? 90% là nếu cái ghét không tới thì hoặc ác cảm, hoặc xa lánh, hoặc dửng dưng sẽ tới. Không, các con đừng hành động như vậy. Đừng làm băng giá con tim các con bằng ba hình thức ghét này. Hãy yêu. Nhưng các con tự hỏi, làm sao chúng con có thể yêu? Thầy trả lời các con, cũng như Thiên Chúa có thể khi người yêu những kẻ xúc phạm đến người. Một tình yêu đau đớn, nhưng luôn luôn tốt. Các con nói, chúng con sẽ làm thế nào? Thầy cho các con một luật mới về những liên quan tới người anh em có lỗi, và thầy nói, khi anh em con xúc phạm đến con, đừng làm nhục nó cách công khai bằng cách trách mắng nó giữa công chúng. nhưng hãy đẩy tình yêu của các con tới chỗ che giấu khuyết điểm của anh em con trước người đời. Vì con sẽ có công lớn trước mắt Thiên Chúa, trong khi vì tình yêu con cắt đứt tất cả những gì thỏa mãn cho cái kiêu ngạo của con. Ôi, con người bằng lòng chừng nào để tỏ ra rằng họ bị xúc phạm và họ phải chịu đựng. Họ ra đi như một tên ăn mày điên, không phải để xin ông vua bố thí vàng bạc, mà là để đến với những tên ngu ngốc khác, các tên hành khất khác, tựa như để xin nó một nắm tro, một đống phân, một ly thuốc độc đốt cháy. Đó là những thứ thế gian tặng cho những kẻ bị xúc phạm mà đi tìm sự an ủi. Thiên Chúa là vua, sẽ ban thứ vàng ròng cho những kẻ bị xúc phạm mà không oán ghét, mà chỉ đến khóc ở chân người về nỗi khổ đau của nó, và xin với người là tình yêu, là sự khôn ngoan, một khích lệ cho tình yêu, một chỉ bảo cho một ngẫu nhiên nặng nề. Vậy nếu các con muốn được an ủi, hãy đến với Thiên Chúa, và hãy hành động với tình yêu. Thầy bảo các con trong khi sửa lại luật cũ, nếu anh em con xúc phạm đến con, hãy khiển trách nó riêng biệt giữa mình nó với con thôi. Nếu nó nghe con, như vậy con lại được người anh em, và cùng một trật, con được bao phúc lành của Thiên Chúa. Nhưng nếu anh em không nghe con, lại xua đuổi con, cứng đầu trong điều lỗi của nó, thì để cho người ta không nói rằng con đồng lõa với điều lỗi, hay dửng dưng với lợi ích thiêng liêng của anh em con hãy mang theo cùng với con 2-3 nhân chứng đứng đắn, tốt và chắc chắn. Con cùng với họ trở lại với anh em con, và trước mặt họ hãy nhắc lại cách nhân hậu những nhận xét của con, để những nhân chứng có thể bởi chính miệng con nói rằng con đã làm tất cả những gì con có thể để sửa chữa cho anh em con, vì đó là bổn phận của người anh em tốt. Bởi vì cái tội mà anh ta xúc phạm đối với con là một vết thương của linh hồn anh ta. Nếu việc đó cũng vô ích, thì hãy cho giáo đường biết để họ nhắc anh ta về lề luật nhân danh Thiên Chúa. Nếu anh ta cũng không sửa đổi, và nếu anh ta khước từ giáo đường hay đền thờ, cũng như anh ta đã khước từ con, thì hãy coi anh ta như người thu thuế và dân ngoại. Điều đó hãy làm đối với các anh em máu mủ của con, và với những người liên kết với con bằng tình yêu huynh đệ, vì dù là với người đồng loại xa xôi nhất, con cũng phải hành động cách thánh thiện, không ham hố, không khắt khe, không giận ghét. Còn nếu là trường hợp khác, vì cần thiết, con phải đến với quan tòa cùng với đối phương của con. Thầy bảo con, hỡi người, thường bởi tội lỗi của các con rơi vào hoàn cảnh tệ hơn. Thầy bảo con, khi còn đang trên đường đi, hãy cố gắng làm hòa với nó, rằng con trái hay phải. Vì công lý loài người luôn luôn bất toàn, và thường thường sự quỷ quyệt đặt trên công lý, và kẻ có tội thành ra vô tội, và con kẻ vô tội thành ra có tội. Và khi đó, chẳng những con không được nhìn nhận quyền lợi mà lại thua kiện, trong khi con vô tội, bị xem như có tội đã phỉ báng. Và khi đó quan tòa sẽ giao con cho lý hình, và nó sẽ không để cho con đi bao lâu con chưa trả hết đồng xu sau cùng. Vậy hãy hòa hoãn, sự kiêu căng của con phải khổ ư, rất tốt, túi tiền của con trống rỗng ư, càng hay, chỉ cần là sự thánh thiện của con tăng trưởng. Đừng có một tình yêu nuối tiếc đối với vàng, đừng ham tiếng khen, hãy làm sao để Thiên Chúa khen con, hãy làm sao để thiết lập cho con một kho tàng lớn lao trên trời. Hãy cầu nguyện cho các kẻ xúc phạm đến con để chúng hối cải. Nếu xảy ra như vậy, chính họ sẽ hoàn lại danh dự cho con và trả lại của cải cho con. Nếu họ không làm vậy, Thiên Chúa sẽ nghĩ tới điều đó. Vậy bây giờ đi đi, vì tới giờ dùng bữa rồi. Chỉ có các người hành khất thì ở lại ngồi bàn với các tông đồ. Bình an cho các con.
Chương 142. Giêsu sai 72 môn đệ đi loan báo về người.
Sau bữa ăn, Giê-xu cho các người nghèo đi. Người ở lại trong vườn của Maria Magdala với các tông đồ và các môn đệ. Các ngài tới ngồi ở biên giới vườn, ngay gần bờ nước của cái hồ yên lặng. Trên đó có một số thuyền đang dâng buồm để đi đánh cá.
Họ sắp có những mẻ cá tốt.
Phêrô quan sát họ.
Con cũng vậy, Simon Giona. Con cũng sẽ có những mẻ cá tốt.
Chúa ơi, con à, khi nào? Thầy muốn con đi thả lưới cho thực phẩm ngày mai à? Con đi ngay lập tức và...
Không, chúng ta không cần lương thực trong căn nhà này. Mẻ cá mà con sẽ đánh là trong tương lai và trong lĩnh vực siêu nhiên, và sẽ có những dân trài tuyệt vời cùng với con, phần đông trong những người này.
Thưa thầy, không phải tất cả sao?
Matthew hỏi.
Không phải tất cả, nhưng những ai kiên trì sẽ trở thành linh mục của thầy, và họ sẽ đánh những mẻ cá tốt.
Những cực hoán cải nhỉ?
Jacob Zebede hỏi.
Sự hoán cải, sự tha thứ, sự trở về với Thiên Chúa. Ôi, biết bao thứ.
Dạ con này thầy ơi, lúc trước thầy có nói là nếu ai không nghe anh em nó, dù trước mà các chứng nhân, thì giáo đường sẽ khiển trách nó. Bây giờ, nếu con hiểu đúng điều thầy đã nói, từ khi chúng ta biết nhau, con thấy hình như giáo đường sẽ được thay thế bằng giáo hội, cái mà thầy sẽ thành lập. Vậy chúng con sẽ đi đâu để khuyên bảo các anh em ngoan cố?
Các con sẽ tới nhà các con, vì các con tức là giáo hội của thầy. Vì vậy, các tín hữu sẽ đến với các con, hoặc để có một lời khuyên cho chính họ, hoặc để có lời khuyên cho người khác. Thầy nói với các con hơn nữa, chẳng những các con có thể cho họ lời khuyên, mà các con còn có thể giải tội nhân danh thầy. Các con có thể tháo xiềng xích tội lỗi, các con có thể liên kết hai người yêu nhau để làm thành một thân xác duy nhất. Và những điều các con làm sẽ có giá trị trước mắt Thiên Chúa như chính Thiên Chúa làm. Thực vậy, thầy bảo các con, điều gì các con ràng buộc dưới đất thì sẽ bị ràng buộc ở trên trời. Điều gì các con cởi mở dưới đất thì cũng được cởi mở trên trời. Và thầy còn bảo các con để các con hiểu sức mạnh của tên thầy, nói về tình huynh đệ và lời cầu nguyện. Nếu hai người trong các môn đệ của thầy, và bây giờ thầy coi như là môn đệ, tất cả những ai tin vào Đức Kitô, nếu hai người hợp nhau để xin một điều gì chính đáng nhân danh thầy, thì cha thầy sẽ nhận lời họ. Vì lời cầu nguyện rất mạnh thế, sự hợp nhất huynh đệ rất mạnh thế, và rất rất mạnh thế, vô cùng mạnh thế là tên thầy và sự hiện diện của thầy giữa các con. Ở đâu có hai ba người hợp nhất vì danh thầy thì thầy sẽ ở giữa họ. Thầy sẽ cầu nguyện với họ và Chúa Cha không từ chối gì với những kẻ cầu nguyện cùng với thầy. Có nhiều kẻ không nhận được vì họ cầu xin một mình hoặc vì những lý do bất chính hoặc vì kiêu ngạo hoặc với tội lỗi ở trong tim họ. Hãy tạo cho các con một con tim trong sạch, để thầy có thể ở với các con, rồi hãy cầu nguyện, và các con sẽ được nghe lời.
Phêrô suy tư. Giê-xu nhìn thấy ông và hỏi ông lý do. Phêrô giải thích.
Con suy nghĩ rằng, chúng con được tiền định những nhiệm vụ cao cả chừng nào, và con sợ không biết làm nên.
Thực vậy, Simon Jonah, hay Jacobe Anfe, hay Philip, hay ai khác thì không biết làm nên. Nhưng linh mục Phêrô, linh mục Jacobe, linh mục Philip, hay Thomas sẽ biết làm vì họ hành động đồng thời với sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Và chúng con phải tha cho anh em bao nhiêu lần, nếu họ phạm tội chống lại các linh mục, bao nhiêu lần nếu họ phạm tội chống lại Thiên Chúa. Bởi vì nếu xảy ra như bây giờ, thì chắc chắn họ sẽ phạm tội chống lại chúng con, bởi vì họ phạm tội chống lại Thầy biết bao lần. Xin Thầy nói cho con, con có phải tha thứ hoài hoài không? Hay chỉ một số lần nào đó? 7 lần hay hơn nữa chẳng hạn?
Thầy không bảo con là 7 lần, mà là 70 lần 7 lần. Một số lượng vô hạn định. Bởi vì cha trên trời tha cho các con nhiều lần, một số rất nhiều lần, tha cho các con là những kẻ phải trọn lành. Và như người cư xử với các con cũng phải cư xử như vậy. Bởi vì các con là đại diện của Thiên Chúa dưới đất. Hơn nữa, hãy nghe đây, thầy sắp kể cho các con một dụ ngôn có ích cho mọi người.
Và Giê-xu đang được bao quanh bởi toàn là các tông đồ, tại một nơi bao bọc bởi các cây hoàng dương. Người đi lại với các môn đệ đang quay quần cách kính cẩn, tại một nơi có cái bể đá đầy nước trong. Nụ cười của Giê-xu là dấu hiệu người sắp nói, trong khi người đi với những bước chậm và dài. Vì vậy trong thời gian vắng, người đi được một khoảng dài, nên người không vội vã. Tất cả họ đều hân hoan, giống như đám trẻ ở chung quanh một người làm chúng thích. Họ bao quanh người thành vòng tròn, một chiếc triều thiên của các khuôn mặt rất chú ý, cho đến khi Giê-xu xây lưng vào một thân cây và bắt đầu nói.
Về điều trước tiên thầy đã nói với dân chúng là phải hoàn thiện hóa bản thân, đối với các con là những kẻ được chọn trong đám họ, tông đồ Simon Jonah đã hỏi thầy, con phải tha bao nhiêu lần, tha cho ai, tại sao? Thầy đã trả lời riêng cho ông, và bây giờ thầy nhắc lại câu trả lời của thầy cho tất cả mọi người, bởi vì thật chính đáng là từ nay các con phải biết. Hãy nghe, bao nhiêu lần, và thế nào, và tại sao phải tha thứ? Phải tha thứ như Thiên Chúa tha thứ. Thiên Chúa, nếu người ta phạm tội 1000 lần, rồi nếu người ta hối lỗi, người đều tha cho cả 1000 lần, miễn là người thấy kẻ có tội không cố tình phạm tội, không tìm tòi những gì làm cho phạm tội, nhưng tội của họ chỉ là kết quả của sự yếu đuối của con người. Trong trường hợp người ta cố tình khăng khăng trong tội, thì sẽ không có sự tha thứ đối với những xúc phạm tới lề luật. Mặc dầu lỗi này làm cho các con khổ, nhưng các con, với tư cách cá nhân, hãy tha thứ, hãy luôn luôn tha thứ cho các kẻ làm điều xấu cho các con. Hãy tha để được tha, vì các con cũng phạm những lỗi chống lại Thiên Chúa và người anh em. Sự tha thứ mở cửa nước trời cho kẻ nhận sự tha thứ, cũng như cho kẻ bằng lòng tha thứ. Điều đó giống như sự kiện xảy ra giữa ông vua và các đầy tớ của ông. Có một ông vua muốn tính sổ với các tôi tớ của ông. Người ta gọi họ, người nọ sau người kia, bắt đầu bằng những kẻ ở cấp cao nhất. Có một người nợ vua 10000 lượng vàng, nhưng người này không có gì để trả món vàng mà ông vua đã cho mượn trước, để ông ta xây nhà và các thứ đủ loại. Chính trong thực tế, vì những lý do ít nhiều chính đáng, ông ta đã không sử dụng cẩn thận món tiền đã nhận được cho các chương trình của ông. Ông vua chủ nợ phẫn nộ vì sự lười biếng của ông ta và sự sai lời của ông, liền truyền phải bán ông ta, vợ ông, các con ông và tất cả những gì ông có, cho tới khi ông ta trả xong nợ. Nhưng người đầy tớ liền quỳ dưới chân vua khóc lóc và năn nỉ, xin hãy để tôi đi, xin hãy kiên nhẫn thêm một ít nữa, tôi sẽ trả cho vua tất cả những món nợ của tôi cho tới đồng bạc sau cùng. Ông vua cảm động vì từng ấy đau khổ, đó là một ông vua nhân hậu. Không những ưng thuận lời xin của ông ta, mà sau khi biết rằng giữa những lý do của sự thiếu thận trọng và việc không đúng hẹn, cũng còn có bệnh tật, làm cho vua thương tới nỗi tha hết nợ cho ông. Ông này sung sướng đi ra. Nhưng khi vừa ra khỏi đó, ông gặp một người khác trên đường, một người tội nghiệp, mà ông ta đã cho mượn 100 đồng bạc. Trích ra trong món 10000 lượng vàng mà ông vua đã cho ông vay. Tin tưởng vào lòng ưu ái của quân vương, ông tưởng mình được phép tất cả. Ông liền tóm lấy cổ kẻ khốn nạn và nói, trả ngay cho tao món tiền mà mày thiếu tao. Một cách vô ích, ông này vừa khóc, vừa cúi xuống hôn chân hắn và rên rỉ. Xin thương tôi vì tôi rất bất hạnh, xin kiên nhẫn thêm chút nữa và tôi sẽ trả cho ông tất cả cho tới đồng xu nhỏ sau cùng. Người tôi tớ tàn nhẫn liền gọi lính và cho dẫn kẻ khốn nạn vào tù để phán định ông phải trả với án mất tự do hay cả đến mạng sống. Sự việc được bạn bè của kẻ bất hạnh biết, họ buồn sầu tới tường thuật lại cho vua và chủ của họ. Ông vua nghe biết, liền cho gọi người đầy tớ tàn nhẫn tới. Vua nhìn ông ta cách nghiêm khắc và nói, hỡi tôi tớ xấu xa, ta đã giúp ngươi trước để ngươi trở nên khoan dung, bởi vì ta đã làm giàu cho ngươi và ta còn giúp ngươi bằng cách tha nợ cho ngươi vì ngươi xin ta kiên nhẫn. Ngươi không biết thương một người giống như ngươi, trong khi ta là vua, ta đã thương ngươi biết bao. Tại sao ngươi không làm cái điều mà ta đã làm cho ngươi? Và đầy thịnh nộ, vua giao ông ta cho lính cai tù để họ nhốt ông ta cho tới khi ông ta trả sạch nợ. Vua phán, vì nó không thương kẻ thiếu nó một chút, trong khi ta là vua mà ta đã thương nó dường ấy, thì nó không được hưởng lòng thương xót của ta nữa. Cha thầy cũng hành động như vậy với các con. Nếu các con tàn nhẫn với anh em các con, nếu các con là những kẻ đã nhận từ tay Thiên Chúa biết bao mà lại trở nên tội lỗi hơn một tín hữu thường, các con hãy nhớ rằng các con phải bó buộc sạch tội hơn tất cả những người khác. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa đã ứng trước cho các con một kho tàng lớn và người muốn các con tính sổ với người. Hãy nhớ rằng không ai phải biết thi hành tình yêu và sự tha thứ bằng các con. Đừng làm giống như người đầy tớ, chỉ biết đòi hỏi mọi thứ, rồi không phân phát gì cho những kẻ xin các con. Người ta sẽ làm cho các con như các con làm. Các con cũng sẽ bị đòi hỏi tính sổ về cách sống của những kẻ khác đã bị lôi kéo vào đường lành hay đường dữ bởi gương mẫu của các con. Ôi thật vậy, nếu các con là những kẻ thánh hóa, các con sẽ được phần vinh quang bao la trên trời. Nhưng nếu các con là nguyên nhân cho sự hư hỏng hay sự lười biếng trong việc thánh hóa, các con sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thầy nói lại với các con một lần nữa. Nếu ai trong các con cảm thấy mình không đủ can đảm là nạn nhân cho sứ mạng riêng của họ, thì họ hãy rút lui đi, chứ đừng thiếu sót. Và thầy nói là họ đừng thiếu sót trong những điều thực sự tổn hại cho việc đào tạo chính mình và các người khác. Và họ phải biết lấy Thiên Chúa làm bạn bằng cách luôn luôn thật lòng tha thứ cho kẻ yếu đuối. Mỗi người trong các con, ai biết tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa tha thứ. Thời hạn đã chấm dứt, lễ lều sắp tới. Những người mà thầy đã nói riêng sáng nay, từ ngày mai họ sẽ đi trước thầy để loan báo cho dân chúng về thầy. Những ai ở lại thì đừng nản lòng. Thầy giữ lại mấy người trong nhóm họ vì những lý do khôn ngoan, chứ không phải vì khinh rẻ họ. Họ sẽ ở lại với thầy, rồi sắp tới, thầy cũng sẽ sai họ đi như thầy sai 72 người đầu tiên. Mùa gặt rất phong phú, các thợ thuyền luôn luôn quá ít để làm việc. Vì vậy, sẽ có việc cho mọi người, và còn chưa có đủ người. Vậy đừng ghen tị, hãy xin chủ mùa để người luôn luôn gửi thêm các thợ mới cho mùa màng của người. Bây giờ hãy giải tán đi. Trong những ngày nghỉ ngơi này, các tông đồ và thầy đã bổ túc cho việc giáo huấn các con cho công việc mà các con sắp làm, bằng cách nhắc lại cho các con những điều mà thầy đã nói trước khi sai nhóm 12 đi. Một người trong các con đã hỏi thầy, con sẽ chữa bệnh nhân danh thầy bằng cách nào? Trước hết, hãy chữa bệnh tâm hồn. Hãy hứa nước trời cho kẻ tật nguyền nếu nó biết tin vào thầy. Rồi sau khi thấy nó đã có đức tin, thì hãy truyền cho bệnh tật lui đi và nó sẽ đi. Cũng hãy hành động như vậy đối với những kẻ có bệnh tâm hồn. Trước tiên, hãy thắp ngọn lửa đức tin, hãy thông truyền đức cậy bằng những lời lẽ bảo đảm. Rồi đến lượt thầy, thầy sẽ đến để đặt đức ái của Thiên Chúa vào trong họ, giống như thầy đã đặt nó vào con tim các con sau khi các con đã tin vào thầy và trông cậy ở lòng nhân hậu của thầy. Các con đừng sợ loài người cũng như ma quỷ, chúng sẽ không làm hại các con được. Một điều duy nhất các con phải sợ là nhục dục, kiêu căng và tham lam. Vì nó, các con có thể nộp mình cho Satan và các người Satan, vì cũng có những người Satan nữa. Vậy hãy đi trước thầy, theo con đường dọc bờ sông Jordan, tới Jerusalem thì hãy tới gặp các người chăn chiên ở thung lũng Bethlehem, và hãy cùng với họ đến tìm thầy ở nơi mà các con đã biết. Chúng ta sẽ cùng nhau mừng lễ thánh, rồi sau đó sẽ trở về, vững chắc hơn bao giờ hết về sứ mạng của chúng ta. Hãy đi bình an, thầy chúc lành cho các con trong thánh danh Chúa.
Chúa trên ta bao la, kia
xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.